Lỗ rốn, dấu tích một thời.
Khi bạn chào đời, nó ngừng hoạt động. Khi bạn biết đến, nó đã không còn như trước. Khi bạn lớn lên, già đi, nó vẫn nguyên dạng, không đổi. Hiện hữu mặc nhiên, nhưng thường bị quên lãng. Đừng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Câu này thường dành cho những anh chàng tự phụ, kiêu căng. Xem mình là quan trọng, tài giỏi hơn người. Nói thế chứ thật ra vũ trụ, làm gì có cái rốn ấy. Có lẽ người đời chỉ muốn dùng hình tượng cái rốn để chỉ một vật ở trung tâm, có đặc tính nổi bật, gây chú ý. Vậy còn cái rốn trên thân thể con người có nổi bật và gây chú ý đến thế không? Bạn hẳn đã từng thấy những trẻ nhỏ hoặc cũng có thể chính bạn lúc nhỏ đã săn áo, lấy tay sờ lỗ rốn rồi hỏi mẹ, mẹ ơi, lỗ rốn dùng để làm gì? Người mẹ, trong tình huống ấy, chỉ có thể đáp lại bằng những câu đại loại như ồ, lỗ rốn dùng để xức dầu cù la. Theo năm tháng, những trẻ ấy lớn lên thành người lớn như bạn hiện nay. Và lỗ rốn, một cái được gọi là lỗ nhưng không thực sự là một cái lỗ. Không giống như lỗ mũi hay lỗ tai, vẫn hiện diện kia, ngay giữa bụng, được nhìn thấy mỗi ngày nhưng chẳng ai màng nhắc đến. Nơi ấy từng là nhịp cầu giữa mẹ và con. Câu chuyện bắt đầu từ những tuần lễ đầu tiên của thai kỳ, khi mầm móng của một con người mới đã được tạo lập và có tên gọi là phôi. Phôi bám chặt vào bề mặt bên trong tử cung, dạ con của người mẹ. Và kế đó, bánh nhau được hình thành ngay tại chỗ bám ấy. Sau 2 tháng, phôi phát triển thành một thai nhi với hình hài rõ rệt của một con người và dây rốn dần dần xuất hiện, nối liền bánh nhau với điểm giữa bụng của thai nhi. Thai nhi chưa phải là một con người hoàn chỉnh và cần được nuôi dưỡng để ngày một lớn thêm. Giống như mọi vật sống khác, thai nhi cần các chất dinh dưỡng, nước và dưỡng khí. Nhưng do chưa tự ăn, tự uống và tự thở được, nên thai nhi buộc phải nhận các thứ này từ người mẹ. Những chất cặn bã độc hại được tạo ra trong quá trình sống của thai nhi cũng sẽ được thải qua trung gian cơ thể người mẹ. Chính bánh nhau và dây rốn sẽ đảm nhận công việc này cho đến hết thai kỳ. Máu được vận chuyển hai chiều qua dây rốn. Còn việc trao đổi các chất giữa thai nhi và cơ thể mẹ thì xảy ra ở bánh nhau. Những tuyến đường huyết mạch. Cắt ngang dây rốn, ta thấy bên trong đó có 3 mạch máu, 2 động mạch rốn đưa máu có chứa các chất cặn bã từ thai nhi dẫn đến bánh nhau để được thải bỏ, và 1 tĩnh mạch rốn mang máu có chứa dưỡng khí và các chất dinh dưỡng từ bánh nhau trở về nuôi sống thai nhi. Phần lớn thời gian phát triển trong tử cung người mẹ, việc duy trì sự sống của thai nhi hoàn toàn phụ thuộc vào những mạch máu này. Khi được nuôi dưỡng tốt, thai nhi sẽ lớn dần và tự chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết cho một đời sống độc lập sau này. Rồi ngày ấy đã đến, cái ngày mà thai nhi rời khỏi cơ thể mẹ, mang theo cả bánh nhau và dây rốn lúc này không còn cần thiết nữa. Trong khi hài nhi cất tiếng khóc chào đời như để khẳng định khả năng tự hít thở dưỡng khí, thì bà mụ đỡ hay cô nữ hộ sinh làm công việc cắt dây rốn, chấm dứt cuộc sống lệ thuộc của thai nhi đối với cơ thể người mẹ. 10 ngày mong manh nhất. Dây rốn sau khi được cắt sẽ còn lại một đoạn ngắn chừng 5cm dính ở trước bụng em bé. Cuốn rốn màu trắng, lúc đầu tươi và ẩm ướt, nhờ được bao bọc bởi nước ối lúc còn trong bụng mẹ, nhưng vài ngày sau nó sẽ nhanh chóng bị khô héo đi. Trong khoảng thời gian này, nếu cuốn rốn của em bé không được giữ sạch, nhất là khi dụng cụ cắt rốn và băng rốn không được tiệt trùng, vi khuẩn có thể xâm nhập vào, gây nhiễm trùng rốn, mà nguy hiểm nhất là uốn ván rốn có thể đe dọa đến tính mạng của bé. Nếu được chăm sóc tốt, được giữ khô, sạch và thay băng mỗi ngày, cuốn rốn sẽ khô hẳn rồi rụng đi sau 10 ngày, để lại trên da bụng em bé một dấu tích suốt đời, chính là cái lỗ rốn. Cả bạn đọc lẫn người viết, chắc hẳn chẳng ai lưu lại các ký ức về chuyện này. Hãy hỏi mẹ bạn, chính người đã chăm sóc và biết rõ về cuốn rốn của bạn hơn ai hết. Sự ra đời của em bé gắn liền với việc sổ nhau và cắt dây rốn, do đó mới có cách nói nơi chôn nhau cắt rốn để chỉ nơi em bé được sinh ra. Ngày xưa ở một số nơi, có những người mẹ giữ lại cuốn rốn của con sau khi rốn rụng. Sau đó mỗi khi trẻ bệnh, người mẹ đốt cuốn rốn rồi pha nước cho trẻ uống. Đây là một thành kiến sai lầm, có thể gây hại cho trẻ. Khi mọi vật đổi thay, tất cả những em bé rồi sẽ lớn lên và mọi người lớn đều sẽ già đi. Trong khi cơ thể của bạn, từ chiều cao, hình vóc đến mái tóc, làn da, khuôn mặt đều thay đổi theo thời gian, thì cái lỗ rốn vẫn nằm yên, tĩnh lặng, như đang tự mình chiêm nghiệm sau khi đã hoàn thành một sứ mạng cao cả mà tạo hóa giao cho. Sợi gân mang tên người. Ở mỗi bàn chân, nằm ẩn sau hai mắt cá, ngay phía trên gót là sợi gân dài nhất trong cơ thể con người. Sợi gân ấy từ lâu đã được mang tên Achilles, Asin, một chiến binh dũng cảm của Hy Lạp thời cổ, và đây cũng là điểm yếu nhất trên thân thể của người anh hùng bất khả chiến bại này. Dưới đây là những câu chuyện có liên quan đến sợi gân gót của Achilles và sợi gân gót của tất cả chúng ta. Chuyện từ 3.000 năm trước, tại vương quốc Sparta phồn thịnh và hùng mạnh, vua Menelaus vinh dự được kết hôn cùng nàng Helen, con gái của Zeus, vị thần tối cao trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng chuyện không hay xảy đến khi Paris, hoàng tử xứ Troy, được các vị thần ủy nhiệm việc chấm thi sắc đẹp cho ba nữ thần Hera, Athena và Aphrodite. Paris đã trao giải thưởng cho Aphrodite, bởi nữ thần này hứa tặng cho Paris người phụ nữ xinh đẹp nhất thế gian, người đó chính là Helen, vợ của Menelaus. Sau đó Paris đã bắt cóc Helen mang về thành Troy. Hết sức phẫn nộ, Menelaus phối hợp cùng em trai là Agamemnon, vua xứ Mycena, đem quân vây chặt thành Troy, hòng giành lại nàng Helen. Vua xứ Troy là Priam và hai con trai Paris và Hector dàn quân ra sức chống cự. Trong lực lượng liên quân dưới trướng của Agamemnon, nổi bật lên hình ảnh người anh hùng Achilles, thủ lĩnh của những người Thessalian, con trai của Penelope. Khi còn ẵm ngửa, Achilles đã được mẹ là bà Thetis mang đến sông Styx, con sông thần thoại chuyên đưa những linh hồn người chết về âm phủ. Bà Thetis đã ngâm thân mình của Achilles xuống dòng sông để thân thể của chàng sau này trở nên cường tráng và có thể tránh được thương tích. Trớ trêu thay, bà mẹ đã nắm lấy hai gót chân của Achilles khi ngâm chàng xuống nước, khiến hai gót chân chàng không được thấm nước và trở thành những điểm yếu trên thân thể chàng về sau. Chiến sự thành Troy bước dần sang năm thứ 10, và cũng là năm cuối cùng của cuộc bao vây. Trong một trận đánh, quân sĩ thành Troy dưới quyền Hector đã giết chết Patroclus, bạn thân của Achilles. Quá đau đớn, Achilles dẫn quân chiếm lĩnh trận địa và giết được Hector ngay dưới chân thành Troy. Xác của Hector bị buộc vào bánh xe ngựa và kéo lê ba vòng quanh thành Troy. Oán thù có vay có trả đến lượt Paris. Anh của Hector dùng cung tên bắn trúng Achilles, mũi tên oan nghiệt lại cắm ngay vào sợi gân ở gót chân, điểm yếu nhất của Achilles, và vết thương đã khiến người anh hùng phải lìa bỏ cõi trần. Cuộc chiến sau đó vẫn tiếp diễn, cho đến khi quân Hy Lạp hạ được thành Troy, đưa nàng Helen trở về đoàn tụ với Menelaus. Từ câu chuyện này mà giới y học đã đặt tên cho gân gót là gân Achilles, như để tưởng nhớ đến người chiến binh huyền thoại này. Chuyện sợi gân gót hôm nay. Bây giờ bạn hãy lấy tay sờ nắng sợi gân Achilles ngay trên gót chân của bạn. Nếu làm động tác nhón gót, tức là đứng bằng ngón chân và giữ gót không chạm đất, sợi gân sẽ nổi rõ hơn và dễ sờ thấy hơn. tiếp tục vuốt tay dọc lên phía trên, bạn sẽ thấy sợi gân rộng dần ra và sau đó hòa lẫn vào bắp chân mềm mại của bạn. Một điều lý thú là không đâu trên cơ thể của bạn lại có tình trạng cái lưng đi trước, cái bụng đi sau như ở cẳng chân. Cái bụng ấy chính là bắp chân, hay còn gọi là bắp chuối của bạn, được tạo nên bởi nhiều cơ mà ngoài cùng là khối cơ ba đầu. Thật là thiếu sót lớn nếu nói đến gân Achilles mà không nhắc đến cơ ba đầu. Tưởng tượng mỗi bắp cơ của chúng ta giống như một sợi dây thun ràng bao gạo với bảng thun to nhỏ khác nhau. Ở đầu sợi thun là cái móc. Thường mỗi bắp cơ ở một đầu có một cái móc bám vào xương, gọi là gân. Cơ ba đầu là một khối cơ lớn do hai cơ bụng chân và cơ dép tạo nên. Trong đó cơ bụng chân còn gọi là cơ sinh đôi, bởi ở đầu nó có tới hai cái móc mà hai đầu gân xuất phát, mỗi cái bám vào một bên của đầu dưới xương đùi. Còn cơ dép có một đầu gân xuất phát từ phần trên xương ống quyển. Cộng chung cả hai cơ ta có tới ba đầu gân xuất phát. Thế nên mới có tên ba đầu để gọi chung cả khối cơ. Về phía dưới, các cơ này sẽ nhập lại và tận cùng bằng một sợi gân chung là gân Achilles để đến bám vào mặt sau xương gót. Cơ ba đầu khi co sẽ tạo động tác nhón gót và duỗi cổ chân. Riêng các thành phần của nơi cơ bụng chân còn giúp gối gập lại. Còn cơ dép giúp hai chân giữ thăng bằng và trụ vững khi đi đứng. Ngoài ra, nó còn giúp chân làm được động tác mang dép. Bình thường sự co của cơ ba đầu là tùy theo ý muốn của bạn, nhưng có trường hợp nó co không tự ý. Như khi thầy thuốc dùng một cái búa nhỏ gõ vào gân Achilles có thể kích thích làm cơ ba đầu tự động co lại và làm cổ chân duỗi ra. Ta gọi đây là phản xạ gân gót. Toàn bộ sức co của cơ ba đầu được truyền qua gân Achilles tạo nên sức bật cho đôi chân bạn trong khi đi, đứng, chạy, nhảy, giúp cho các vũ công đứng trụ mũi chân làm động tác xoay vòng trên sàn diễn, hoặc góp phần tạo nên những bước chạy và những cú nhảy của các vận động viên, v.v. Hãy hình dung chỉ một vài ký thịt nạc ở hai bắp chân có thể tạo được một lực đẩy đủ mạnh để nâng cả tấm thân 50-60 kg của bạn. Có thế mới hiểu được sự chịu đựng của gân Achilles. Phải chăng vì vậy mà gân Achilles sợi gân dài nhất, nhưng lại là một trong những sợi gân dễ bệnh nhất? Nó có thể bị viêm hoặc bị đứt rời không phải do mũi tên của Paris, mà là do bạn không may muốn soạt cẳng, đo xem đứt ngắn dài, càng già càng yếu gân. Do vậy các tình trạng này dễ xảy ra hơn ở người lớn tuổi, đặc biệt là ở phụ nữ tuổi mãn kinh. May thay, y học tiến bộ đã có thể chữa viêm, nối gân, giúp cho những hậu duệ của Achilles ngày nay tránh được bi kịch của người anh hùng năm xưa.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www.thuviensachnói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Cảm ơn anh, người không quen biết. Người viết xin được kết thúc tập sách này bằng một bài ký sự ghi lại những cảm xúc và suy nghĩ của bản thân trong những ngày tháng đầu tiên bước vào học tập nghề y. Xin chân thành cảm ơn những con người mà khi chết vẫn dành thân xác mình để phụng sự cho y học và sự sống. Cũng chính họ là những ân nhân giúp người viết có được những kiến thức về cơ thể học, bao gồm cả những gì được viết trong tập sách nhỏ này. Đã nhiều năm qua, nhưng tôi vẫn còn nhớ rõ cái cảm giác bồi hồi nao nao kỳ lạ khi lần đầu tiên nhìn thấy anh. Có lẽ mọi sinh viên y khoa năm thứ nhất đều cảm thấy như vậy.
bởi lẽ đó là lần đầu tiên trong đời chúng tôi nhìn thấy một xác người khô. Anh nằm đó lặng yên giữa phòng thực tập của bộ môn cơ thể học trường đại học y khoa. Màu da anh không còn vẻ tươi sáng hồng hào mà sẫm lại, nên từ xa trông anh như một thân cây khô. Một bác sĩ ngồi bên cạnh dùng dao mổ rạch da rồi hí hoáy bóc tách dần những lớp cơ trên cánh tay trái của anh. Khi chúng tôi đến gần, người bác sĩ ngẩng lên mỉm cười và nói: "Sinh viên Y1 phải không? Làm quen với xác chết đi. Muốn giỏi môn cơ thể học thì ngoài việc đọc sách nghe thầy giảng còn phải biết học trên xác nữa." Trên cánh tay phải của anh lúc ấy bắt đầu lộ ra dần những mạch máu, những gân cơ, những dây thần kinh, và người bác sĩ đàn anh vừa làm vừa chỉ dẫn cho chúng tôi. Các nữ sinh viên là những người e ngại nhất, họ đứng sau chúng tôi, có người lấy tay bịt mũi vì mùi phóc môn từ các bồn ngâm xác bốc lên làm cây xè cả mắt mũi, mặc cho lưỡi dao đang rạch trên da thịt, mặc cho mọi người xung quanh đang xem xét, bàn luận, mặc cho các cô gái ngại ngùng, anh vẫn nhắm nghiền mắt, gương mặt như đang ngủ, không một chút biểu hiện gì của cảm xúc, như thể anh đã thoát khỏi những vướng bận lo toan của cuộc đời. Cuối giờ thực tập, khi tất cả sinh viên rời khỏi phòng, người ta lại ngâm anh vào một bồn chứa dung dịch ancol và phóc môn để bảo quản da thịt anh không bị hư hại. Cái mùi phóc môn ấy bám vào quần áo, vào tận trong hốc mũi, thậm chí ăn sâu vào đầu óc tôi, làm cho tôi mất hẳn cảm giác ăn ngon vào bữa cơm chiều ngày hôm ấy. Thậm chí đến đêm, nét mặt của anh cũng vật vờn trong giấc ngủ của tôi. Nhưng mọi cảm giác rồi cũng quen dần. Trong suốt năm thứ nhất, anh như một quyển sách sống động, luôn bày ra trước mắt chúng tôi những cảnh tượng thật về các cấu trúc tinh vi của cơ thể con người, những thứ mà chúng tôi chưa hề được nhìn thấy trước đó. Hễ trên lớp thầy giảng đến phần nào của cơ thể thì vài hôm sau, phần tương ứng trên cơ thể của anh sẽ được các bác sĩ bộc lộ ra để chúng tôi xem. Cứ thế hết học kỳ 1 sang học kỳ 2, vừa rồi ngày thi cuối năm đã đến. Chúng tôi không để tâm đến việc gì khác ngoài việc bù đầu cho các môn học. Hôm ra thi vấn đáp, tôi phải đứng trước một bác sĩ giảng viên trả lời những câu hỏi mà bác sĩ ấy đặt ra và phải chỉ rõ cụ thể những bộ phận cấu tạo trên một xác người. Khi buổi thi hoàn tất, lúc vị giảng viên đang ghi điểm của tôi vào sổ, tôi chợt nhìn lại và nhận ra nãy giờ mình đang đứng cạnh anh. Một cảm giác nao nao lại trỗi dậy, không giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh. Cảnh tượng trước mắt tôi cũng khác với lần đầu, bởi trên người anh lúc đó hiện ra gần như tất cả những gì mà chúng tôi đã được học. Buổi thi kết thúc, đám sinh viên rời khỏi phòng. Tôi đi ra hành lang bên ngoài. Không khí vẫn còn thoảng mùi phóc môn, giờ đây đã trở nên quen thuộc. Tôi bước nhanh nhưng còn kịp nhìn thấy ở phòng bên vừa đưa thêm vào một số xác mới. Những năm sau đó, cứ mỗi lần lật quyển sách cơ thể học, nhìn vào các hình vẽ nhiều màu mô tả những bộ phận cấu tạo của cơ thể con người trên những trang giấy thơm phức, tôi tự hỏi không biết có bao nhiêu người như anh đã âm thầm giúp y học làm nên những trang sách như vậy. Anh là ai? Anh tên gì? Tôi không biết. Những người như anh đều được mang một cái tên chung là những xác chết vô thừa nhận, bởi lúc đó đâu đã có những người tình nguyện hiến xác. Từ trước đến nay, trường y vẫn có thông lệ hàng năm tổ chức những buổi tưởng niệm và bày tỏ lòng biết ơn của y giới đối với những con người như anh, bởi anh đã chết nhưng vẫn còn cống hiến cho chúng ta, những người còn sống.